mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những thành quả đầu tiên trên tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Bình Định. Phần cuối chương trình là bài đề cập đến những yếu tố giúp ngành giao thông vận tải bứt phá về chính phủ số. Thưa quý vị và các bạn, sau những bỡ ngỡ bước đầu, cuồng quay chuyển đổi số của tỉnh đã bắt nhịp gặt hái được những thành quả nhất định sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Có thể thấy, chuyển đổi số là xu thế tất yếu với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, hạn chế lãng phí thời gian, tiền bạc, nâng cao khả năng quản trị, quản lý của cá nhân, tổ chức, đơn vị. Bài viết sau ghi nhận những thành quả đầu tiên trên tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gần đây, thông qua phần mềm cảnh báo cháy rừng được đơn vị kết nối với Cục Kiểm Lâm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công tác dự báo phòng ngừa cháy rừng của Chi cục Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đạt độ chính xác cao hơn trước rất nhiều. Theo đó, chỉ vài thao tác nhấp chuột tại địa chỉ quas.phongchaychuacharyrung.vn cảnh báo, công chức kiểm lâm dễ dàng xác nhận và nắm bắt các điểm có nguy cơ cháy cao để tham mưu cho lãnh đạo chi cục chỉ đạo các hạt kiểm lâm chủ rừng tổ chức kiểm tra xác minh và triển khai các biện pháp phòng ngừa hoặc chữa cháy kịp thời. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, không chỉ ở lĩnh vực lâm nghiệp, chuyển đổi số còn lan tỏa ở nhiều lĩnh vực khác của ngành, trong đó có trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thủy lợi. Đơn cử như trong lĩnh vực thủy lợi, với thiết lập phần mềm dự báo ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình, Sở đã tham gia hỗ trợ vận hành điều tiết giảm ngập theo thời gian thực được tích hợp tại website hochuavietnam.vn, xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý hệ thống đê điều mã nguồn mở Bidakis trực tuyến qua website bcttbinhdinh.gov.vn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp của ngành nông nghiệp cũng chuyển đổi số khá thành công. Chẳng hạn, công ty cổ phần Suki Farm, Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Quang Trung, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Agribio đã ứng dụng công nghệ số khi thực hiện tưới nước, bón phân, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm hoàn toàn tự động. Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa thực hiện công tác thu thập thông tin truy xuất nguồn gốc qua mã vạch QR đối với sản phẩm sau theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư, trại bò sữa Vinamilk, trại heo của các công ty Marvin, Việt Thắng, Thành Phú, Phú Hưng thì sử dụng phần mềm kiểm soát dịch bệnh, quản lý cho ăn uống tự động, quản lý nhiệt độ, độ ẩm, áp suất chuồng và kiểm soát lượng thức ăn hàng ngày. Ông Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư, huyện Tuy Phước cho hay, toàn bộ chuồng trại trang thiết bị lắp đặt theo công nghệ hiện đại, đồng bộ, tiêu chuẩn châu Âu gồm hệ thống ăn uống tự động, hệ thống kiểm soát khí hậu chuồng nuôi, chiếu sáng, áp suất, độ ẩm, nhiệt độ, bảo đảm tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của gà. Thức ăn được vận chuyển từ nhà máy sản xuất về trại chăn nuôi bằng xe chuyên dụng, cho vào hệ thống silo thức ăn tổng của trại bằng hệ thống bơm khí nén, sau đó chuyển tự động về các chuồng nuôi theo nhu cầu thức ăn đã được lập trình, kiểm soát theo từng giai đoạn phát triển của gà. Tất cả các thiết bị được kết nối với trung tâm điều khiển tại phòng kỹ thuật. Đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2020, ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội. Thay vì mang thẻ bảo hiểm y tế, khi đến khám chữa bệnh, người dân chỉ cần mang theo thiết bị đầu cuối, tức là điện thoại thông minh, máy tính bảng, có cài đặt ứng dụng VSSID. Chỉ sau vài phút đã có thể hoàn tất thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, hưởng bảo hiểm y tế. Chính vì sự tiện lợi này mà đến nay, toàn tỉnh có hơn 558.000 người đã cài đặt VSSID. Chị Nguyễn Thị Năm ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước chia sẻ, trước đây mỗi lần đi khám bệnh, tôi lại lỉnh kỉnh đem theo các loại giấy tờ đến làm thủ tục. Nhiều khi vội đi bỏ quên thẻ căn cước, hay thẻ bảo hiểm phải quay về lấy và trở lại bệnh viện vừa tốn thời gian vừa vất vả đi lại. Giờ đây, tất cả các giấy tờ được tích hợp trong ứng dụng nên mọi thứ rất tiện lợi. Ngoài ra, thông qua ứng dụng VSSID, người lao động cũng dễ dàng tìm kiếm, tra cứu và giám sát quá trình đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính xác, thuận tiện, nhanh chóng. Ngành du lịch tỉnh cũng thực hiện khá nhiều giải pháp chuyển đổi số, có thể kể đến như thực hiện phòng họp không giấy thông qua các hình thức gửi tài liệu họp qua email, mã QR và nhiều nền tảng khác, hoặc ứng dụng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, chủ động sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, YouTube để tăng cường thông tin, quảng bá du lịch. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở còn sử dụng mã QR giới thiệu thông tin về nhiều di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng, một số lễ hội, đặc biệt là hoàn thành kho dữ liệu quảng bá với công nghệ mới ảnh 360 3D tại Bảo tàng Quang Trung, hình thành dữ liệu giọng nói thuyết minh ảo của các điểm du lịch, làng nghề, di tích tích hợp trên cổng thông tin du lịch Bình Định và đăng tải tuyên truyền trên mạng xã hội. Quý thính giả đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Theo báo cáo, chỉ số cải cách hành chính 3 index ở khối các bộ ngành, bên cạnh những cải thiện về chỉ số tổng thể, 4 năm gần đây, kể từ năm 2020 cho đến năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã liên tục cải thiện điểm số thứ hạng của chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Có thể thấy, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ, việc chọn đầu tư có trọng điểm và nhiệm vụ đưa lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp cũng là một yếu tố giúp ngành giao thông vận tải bứt phá về chính phủ số. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, theo báo cáo chỉ số cải cách hành chính BAT Index, ở khối các bộ ngành từ vị trí thứ 15 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải đã vươn lên xếp thứ 8 năm 2021, có mặt trong top 4 năm 2022 và vươn lên xếp thứ nhất về chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số trong năm 2023. Trong báo cáo BAT Index 2023 được Bộ Nội vụ công bố trung tuần tháng 4 năm 2024, đơn vị thực hiện đánh giá nhận xét năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ngành đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực và quyết tâm trong xây dựng và phát triển các nền tảng cơ bản như thể chế nguồn lực, cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số. Dẫu vậy, các bộ ngành trung ương vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho công cuộc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số thời gian tới. Với Bộ Giao thông Vận tải, kết quả đánh giá chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số trong báo cáo BAT Index 2023 cho thấy, với việc tổng điểm đạt 88,62%, cao hơn 10,27 điểm so với điểm trung bình của tất cả 17 bộ ngành tham gia đánh giá, Bộ Giao thông Vận tải đã vươn lên vị trí dẫn đầu ở chỉ số thành phần này. Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng ghi nhận trong năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Một số kết quả nổi bật của ngành giao thông vận tải trong xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số năm 2023 có thể kể đến như xây dựng và ban hành, trình ban hành 3 thông tư, 2 nghị định cùng 2 đề án về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số lĩnh vực đường bộ và đăng kiểm, đảm bảo vận hành an toàn ổn định các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mạng của Bộ, duy trì hoạt động ổn định hệ thống công nghệ thông tin của Bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia, cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số và chuyển đổi số của Bộ Giao thông thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ và sự đồng thuận của các cơ quan đơn vị. Nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức, từ đó các cơ quan đơn vị đã tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của bộ. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành kịp thời đầy đủ các chương trình, kế hoạch phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của bộ. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên liên tục về hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đáng chú ý, Quá trình triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, chính phủ số thời gian qua, ngành giao thông đã có sự đầu tư có trọng tâm, tập trung mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Một nhiệm vụ cụ thể đã được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao, được Bộ Giao thông Vận tải tập trung triển khai năm 2023, chính là phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông vận tải, góp phần tạo nền móng cho xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đại diện Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải cho hay, thời gian qua công tác xây dựng dữ liệu đã được Bộ ưu tiên. Đến nay đã hình thành 4 bộ cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của Bộ Giao thông Vận tải, gồm kết cấu hạ tầng giao thông phương tiện, người điều khiển phương tiện và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đây là cơ sở để phát triển các ứng dụng, hướng tới mục tiêu quản lý điều hành trên dữ liệu số. Bước đầu hình thành dữ liệu số ngành giao thông, phục vụ chỉ đạo điều hành và kết nối chia sẻ với bộ ngành địa phương. Cùng với việc ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải, thời gian qua, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình với thủ tục nhiều người dân sử dụng là đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, bên cạnh việc điều chỉnh phần mềm nhằm chủ động tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức cung cấp thủ tục này theo phương thức trực tuyến, Bộ cũng đã quyết liệt chỉ đạo các sở giao thông vận tải triển khai thực hiện. Song song với đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp các cơ quan liên quan như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post, để hỗ trợ người dân cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe đã được giảm bớt, tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời góp phần chấm dứt tình trạng cò mồi, môi giới trong hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, tính đến giữa tháng 4 năm 2024, cả nước đã tiếp nhận 254.780 hồ sơ đổi giấy phép lái xe, trả kết quả hơn 215.178 giấy phép trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.